12. Bác hành Poro vừa được thưởng vừa bị phạt. Sáng hôm sau, vua Chanh dẫn đầu đoàn quân gồm 40 người hầu và cả một tiểu đội lính Chanh hành quân vào làng. Như các bạn đã biết, trong cung điện của vua Chanh, tất cả lính hầu đều đội mũ có gắn chuông. Khi đoàn lính hầu và đoàn quân đi trên đường, tạo nên một loại âm thanh làm cho những con bò đang ngậm cỏ phải ngừng nhai nghe ngóng, ngỡ là người ta đang lùa một đàn bò khác tới. Nghe thấy tiếng chuông, Bác Hành Poro lúc đó đang đứng trước gương sửa ria mép, phải bỏ dở công việc của mình, thò cổ ra ngoài cửa sổ nghe ngóng. Bọn lính phát hiện ngay ra bác ta, chúng xông vào nhà, bắt bác tống vào nhà giam, với một bên ria mép vểnh lên, còn bên kia thì cụp xuống. "Xin cho phép tôi ít nhất là được chải nốt ria bên trái," Bác Hành Poro cầu xin đội vệ binh khi chúng dẫn bác tới nhà giam. "Câm mồm, nếu không bọn tao sẽ cắt bỏ trước tiên là ria bên trái, sau đó là bên phải, để mày khỏi phải bận bịu vì bộ ria." Bác Hành Poro đành nín lặng, sợ bị mất đi tài sản độc nhất vô nhị của mình. Họ bắt cả luật sư Đậu Tròn. Ông ta gào lên, chống trả và tuôn ra những lời giống như những hạt đậu. "Đó là một sự nhầm lẫn. Tôi là luật sư và phục vụ cho ngài cà chua. Đây là sự hiểu lầm. Hãy thả tôi ra ngay." Nhưng điều đó cũng vô ích, khác nào ném đậu vào tường. Bọn lính đóng quân trong vườn, chúng luôn bị phân tán tư tưởng bởi những biện báo của ngài gà trống. Rồi sau đó, để cho đỡ buồn, chúng bắt đầu xéo nát cỏ và hoa, bắt những chú cá vàng, bắn vỡ kính của các khu nhà kính và nghĩ ra đủ các trò quậy phá. Các bà bá tước chạy hết từ vị trí chỉ huy này đến vị trí chỉ huy khác, vò đầu bứt tai than thở. "Tôi van các ngài hãy ra lệnh cho người của các ngài yên đi, họ sẽ làm nát hết cả cái công viên này mất." Nhưng bọn chỉ huy cũng chẳng thèm bỏ vào tai. Chúng tuyên bố, lính của chúng tôi cần phải giải trí sau những trận chiến thắng. Các vị lẽ ra cần phải biết ơn họ vì họ đã đem lại cho các vị sự bình yên đấy. Các bà bá tước phàn nàn rằng việc bắt tên hành Poro và ngài luật sư Đậu Tròn thì đâu có phải là chiến công lớn. Ngài sĩ quan nổi giận. "Hay lắm, nếu vậy chúng ta sẽ cho bắt cả các vị nữa. Họ lĩnh tiền công chính là để bắt giam tất cả những kẻ không vừa ý tống vào tù." Các bà bá tước chỉ còn biết bỏ đi và phàn nàn với vua Chanh. Nhà vua được bố trí nghỉ trong những phòng tốt nhất của lâu đài cùng với 40 lính hầu của mình. Sau khi tống cổ ngài cà chua, ngài nam tước, ngài công tước, ngài gà trống và cả các bà bá tước ra ngoài, công tước Quýt lo lắng nói: "Các vị thấy chưa?" Ngài thì thầm: "Các ngài Chanh và bọn lính sẽ ăn hết lương thực của chúng ta và chúng ta sẽ chết đói mất. Họ sẽ bỏ đi để mặc chúng ta cho số phận. Ôi thật là bất hạnh, một thảm họa thật sự." Người ta cho dẫn Bác Hành Poro tới để hỏi cung. Ngài gà trống cẩn thận xì mũi vào chiếc khăn tay kẻ ô, rồi bắt đầu ghi những câu trả lời của phạm nhân. Còn ngài cà chua thì ngồi cạnh nhà vua để mách thăm vào tai ngài những câu cần phải tra hỏi. Chả phải là vua Chanh, mặc dù có đội chiếc chuông bằng vàng trên đầu, nhưng không được thông minh cho lắm. Hơn nữa, ngài lại hay đảng trí. Và khi bọn lính vừa dẫn phạm nhân vào, ngài đã thốt lên: "Ôi, hắn có bộ ria mới tuyệt làm sao. Thề có trời đất, ta chưa bao giờ được thấy bộ ria vừa đẹp, vừa dài và được chải chuốt cẩn thận như thế này." Phải nói thật rằng, ở trong tù, Bác Hành Poro chỉ có mỗi việc là chăm sóc và tỉa tót cho bộ ria của mình. "Cảm ơn ngài," bác trả lời vẻ khiêm tốn và nhã nhặn. Chính vì điều đó, ngài nói tiếp: "Ta rất hài lòng tặng cho ngươi huân chương ria bạc. Bọn lính đâu?" Bọn lính lập tức xuất hiện. "Hãy đem đến cho ta chiếc mũ miệng huân chương ria bạc." Bọn lính mang mũ miệng tới. Đó là bộ ria lộng lẫy như cái vòng hoa quấn quanh đầu. Thật ra bộ ria này được làm bằng bạc. Bác Hành Poro hoảng hồn. Bác nghĩ họ dẫn bác đến đây là để hỏi cung, vậy mà lại trao cho bác niềm vinh hạnh lớn thế này. Bác lễ phép nghiêng mình trước vua Chanh và đích thân ngài đội mũ miệng lên đầu cho bác, rồi ôm lấy bác và hôn lên bộ ria. Đầu tiên là ria bên phải, rồi đến ria bên trái. Sau đó ngài đứng dậy, định đi ra vì ngài rất đảng trí, cho rằng ngài đã làm xong công việc của mình. Khi đó ngài cà chua ghé sát vào tai ngài mà rằng: "Thưa ngài, xin phép được nhắc rằng ngài đã phong tặng huân chương cho một tên tội phạm nguy hiểm." Kể từ giờ phút này, ta phong tặng cho bác ta, vua Chanh kiêu ngạo tuyên bố, thì bác ta không còn tội phạm nữa. Tuy nhiên, ta cũng phải hỏi cung xem sao. Rồi quay lại với phía Bắc Hành Poro, vua Chanh hỏi xem bác có biết những tù nhân kia chạy trốn đi đâu hay không. Bắc Hành Poro trả lời là bác không hề biết gì cả. Sau đó mọi người lại hỏi bác có biết ngôi nhà của bác Bí Đỏ được giấu ở đâu không, và bác trả lời là bác không biết. Ngài Cà Chua tức giận nói, thưa ngài, tên này nói dối đấy. Tôi đề nghị đem hắn ra tra tấn đến khi nào hắn chịu khai ra sự thật, khai tất cả và chỉ sự thật mà thôi. Hay lắm, hay lắm, vua Chanh vừa xoa tay vừa phụ họa theo. Ngài đã hoàn toàn quên rằng chỉ mới vài phút trước đây thôi, ngài đã trao tặng huân chương ria bạc cho bác Hành Poro, và ngài vui mừng được dịp xem tra tấn người, vì ngài rất thích có mặt trong những cuộc tra tấn dã man nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu tra tấn như thế nào? Tên đao phủ xuất hiện trước mặt nhà vua với đủ lễ bộ trong tay, rìu, kìm và cả bao diêm nữa. Diêm là dùng để nhóm lửa. Hãy vặt ria hắn, nhà vua ra lệnh, bởi lẽ hắn quý bộ ria hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Tên đao phủ túm lấy ria của bác Hành Poro mà kéo, nhưng những sợi ria bền chắc vì đã được tôi luyện dưới sức nặng của những đám quần áo, đến nỗi những tên đao phủ chỉ phí công vô ích, người ướt đầm mồ hôi mà chẳng kéo được sợi ria nào. Còn bác Hành Poro thì chẳng hề cảm thấy đau đớn gì. Cuối cùng thì tên đao phủ mệt nhoài và ngã lăn ra bất tỉnh. Bác Hành Poro được tống vào ngục tối và họ quên luôn sự tồn tại của bác. Bác phải ăn cả chuột sống và bộ ria của bác mọc dài đến mức phải cuộn lại thành ba vòng. Sau bác Hành Poro, đến lượt ngài Đậu Tròn bị đưa ra hỏi cung. Ngài luật sư phủ phục dưới chân vua Chanh mà hôn hít và van xin. Xin ngài hãy tha tội cho tôi. Tôi không có tội.
Thật tồi tệ, ngài luật sư ạ. Nếu như ngài có tội, ta sẽ thả ngài ngay bây giờ. Nhưng nếu ngài không có tội thì quả là tệ hại.
Hãy khoan, hãy khoan. Thế ngài có thể nói cho mọi người biết bọn tội phạm trốn đi đằng nào không?
Không ạ, thưa ngài, ngài Đậu Tròn trả lời, người run như cày sấy. Thực ra thì ngài đâu có biết.
Thấy chưa, vua Chanh thốt lên, làm sao có thể thả ngài ra nếu như ngài không biết gì cả.
Ngài Đậu Tròn đưa mắt nhìn ngài Cà Chua vẻ cầu xin, nhưng ngài Cà Chua làm ra bộ đang mãi suy nghĩ, mắt ngước nhìn lên trần nhà.
Ngài Đậu Tròn hiểu ra rằng thế là hết, nhưng nỗi thất vọng của ngài bỗng biến thành cơn điên khùng thực sự khi nhận ra rằng người chủ và người bảo hộ của mình, những người mà ngài đã từng tận tụy trung thành, lại đê hèn quay lưng lại với ngài.
Ít ra ngươi cũng có thể nói cho ta rõ, vua Chanh hỏi, ngôi nhà của tên vô lại Bí Đỏ giấu ở đâu chứ?
Ngài luật sư biết điều này vì ngài đã nghe trộm được câu chuyện giữa Cipollino và những người hàng xóm. Nếu như mình nói ra, ngài nghĩ, thì họ sẽ thả mình ra. Như vậy thì có nghĩa lý gì? Giờ thì mình đã hiểu bạn bè và những người bảo hộ cho mình là những con người như thế nào. Khi cần thì họ lợi dụng sự hiểu biết và khả năng của mình để lừa dối những người khác. Họ mời mình tới ăn uống nhậu nhẹt, còn bây giờ thì họ lại bỏ mặc mình trong cơn hoạn nạn. Không, mình không còn muốn giúp họ nữa. Muốn đến đâu thì đến, mình sẽ không nói gì cả. Và ngài tuyên bố dõng dạc,
không, thưa hoàng thượng, tôi không biết gì cả.
Người nói dối, ngài Cà Chua rống lên. Người biết rất rõ nhưng người không nói. Ngài Đậu Tròn nổi cơn thịnh nộ, ngài kiển chân lên, cho ra vẻ cao lớn, nhìn ngài Cà Chua đầy vẻ khinh bỉ và quát lên.
Đúng, tôi biết rất rõ ngôi nhà đó được giấu ở đâu, nhưng tôi không đời nào nói ra cả.
Vua Chanh nheo nheo cặp mắt nhìn.
Hãy suy nghĩ cho kỹ, ngài nói, nếu ngươi không nói ra, ta buộc sẽ phải treo cổ ngươi.
Ngài Đậu Tròn run lẩy bẩy vì sợ hãi, hai tay ngài ôm lấy cổ như muốn giải thoát khỏi chiếc thòng lọng, nhưng rồi lại kiên định.
Hãy treo cổ tôi đi, ngài kiêu hãnh tuyên bố. Hãy treo cổ ngay đi.
Nói xong những lời đó, toàn thân ngài trở nên trắng bệch, mặc dù ngài là đậu xanh, và ngã vật xuống đất. Ngài Gà Trống ghi vào biên bản, kẻ có tội đã ngất đi vì xấu hổ và lương tâm bị cắn rứt. Sau đó ngài lại xì mũi vào chiếc khăn mùi xoa kẻ ô và gấp sổ lại. Cuộc lấy cung kết thúc.
13. Ngài Đậu Tròn cứu mạng sống cho người bảo hộ của mình. mặc dù không hề muốn điều đó. Khi ngài đạo tràng tỉnh lại, thấy xung quanh tối om, ngài đinh ninh là họ đã treo cổ mình rồi. Mình đã chết. Ngài nghĩ bụng, và tất nhiên, mình đang ở địa ngục. Chỉ lạ mỗi một điều là tại sao ở đây ít lửa thế, mà rõ ràng là không hề có lửa. Lạ thật, địa ngục mà lại không có vạc dầu. Đúng lúc đó, ngài nghe thấy tiếng mở cửa. Ngài dúi vào trong tường, vì chẳng còn biết chui vào đâu nữa, và sợ sệt nhìn vào cánh cửa đã mở. Ngài chờ đợi sẽ trông thấy bọn lính chanh và tên đào phủ. Bọn lính chanh xuất hiện thật, nhưng cùng đi với chúng, các bạn thử đoán xem là ai? Ngài cà chua. Người thì bị trói chặt chân tay, miệng thì lẩm bẩm tự trách mình. Ngài đậu tròn định nhảy bổ tới đấm cho ngài cà chua một trận, nhưng lại nghĩ, mình làm cái gì thế này? Chính hắn ta cũng là tù nhân giống mình kia mà. Mặc dù ngài đậu tròn không hề có một chút cảm thông nào với người chủ cũ của mình, nhưng ngài vẫn niềm nở hỏi thăm. Thế là ngài cũng bị người ta bắt à? Bị bắt ư? Nói đúng hơn là tao bị kết án tử hình. Sáng sớm mai bọn họ sẽ treo cổ tao, ngay sau khi treo cổ nhà ngươi. Có lẽ nào ngươi lại không hiểu là chúng ta bị giam vào phòng giam dành cho tử tù? Ngài luật sư không khỏi ngạc nhiên. Ngài biết rằng người ta dọa giết mình, nhưng không thể ngờ được người phải chết cùng với mình lại là ngài cà chua. Đức vua chanh, ngài cà chua kể tiếp, phát điên lên vì không tìm được những kẻ phạm tội. Và ngài đã nghĩ gì, ngươi có biết không? Trước mặt các bà bá tước, khách khứa và bọn người hầu, ngài đã buộc tội tao là kẻ chủ mưu. Vì thế mà ngài buộc tao vào tội chết. Đúng, đúng, treo cổ. Ngài đậu tròn không biết nên mừng vì ngài cà chua phải chịu hình phạt nghiêm khắc này, hay là nên thương hại ngài. Cuối cùng, ngài cũng thốt lên được những lời an ủi. Không sao, hãy can đảm lên ngài cà chua ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau chết. Lời an ủi bi đát. Ngài cà chua nói, mày cho ta xin lỗi vì khi hỏi cung, tao đã không quan tâm bảo vệ mày. Mày phải hiểu rằng, lúc đó số phận của tao cũng đã được quyết định. Thôi, việc đó đã qua rồi, chúng ta không nên nhắc lại làm gì. Ngài luật sư đề nghị, chúng ta là những người bất hạnh, hãy cố giúp nhau. Tao cũng nghĩ vậy. Ngài cà chua đồng ý, vẻ tỉnh táo đôi chút. Rất mừng là ngươi không phải là người hay để bụng. Rồi ngài móc trong túi ra mẫu bánh gato và thân thiện bẻ cho ngài luật sư một nửa. Ngài luật sư không tin nổi mắt mình. Ngài không chờ ở ngài cà chua sự tốt bụng và hào phóng đến như vậy. Rất tiếc, đó là tất cả những gì mà bọn chúng để lại cho tao. Ngài cà chua vừa nói vừa lắc đầu buồn bã. Vâng, cuộc đời thật trớ trêu. Mới hôm qua thôi ngài còn như một người chủ đầy quyền lực của lâu đài, còn hôm nay chỉ là một tên tội phạm. Ngài cà chua tiếp tục im lặng ăn bánh. Ngươi có biết không, cuối cùng ngài nói, trong chừng mực nào đó, tao cũng cảm thấy thích thú với những gì mà thằng ắt con Cipollino đã làm đối với tao. Thật tình mà nói, nó là một đứa trẻ khôn ngoan, và tất cả những gì nó làm đều xuất phát từ trái tim nhân hậu và khát vọng giúp đỡ người nghèo. Đúng vậy, ngài đậu tròn đồng ý. Có trời mà biết bọn họ, tức là những người trốn tù ấy, hiện giờ ở đâu. Ngài cà chua nói tiếp, ngươi hãy tin rằng ta rất vui lòng được làm một điều gì đó tốt cho họ. Ngài còn có thể làm được gì cho họ trong hoàn cảnh này? Ngươi nói đúng, bây giờ thì ta không thể giúp gì họ được, mà ta cũng chẳng biết họ ở đâu để mà giúp. Tôi cũng không biết. Ngài đậu tròn hài lòng với cách cư xử thiện chí của ngài cà chua, thật thà nói, tôi chỉ biết chỗ cất giấu ngôi nhà của lão già bí đỏ thôi. Nghe thấy vậy, ngài cà chua nín thở. Cà chua, ngài nghĩ thầm, ngươi hãy nghe cho kỹ những lời của tên ngốc kia, có thể ngươi còn có hy vọng được thoát chết. Ngươi quả thực biết điều đó thật à? Ngài hỏi luật sư. Tất nhiên là tôi biết, nhưng tôi không đời nào nói cho bất kỳ ai cả. Tôi không có ý định làm hại những người nghèo khó đó. Những ý nghĩ đó đem lại vinh dự cho ngươi, luật sư ạ. Ta cũng sẽ không bao giờ tiết lộ những điều bí mật, vì ta không muốn vì lỗi lầm của ta mà những người nghèo khổ kia lại bị rơi vào cảnh bất hạnh nữa. Nếu vậy, ngài đậu tròn nói, tôi rất vui mừng được bắt tay ngài.
Ngài cà chua giơ tay ra và ngài đậu tròn nắm chặt lấy bàn tay của ngài mà lắc.
Cuối cùng thì ngài luật sư xúc động tới mức có ý muốn giải bày tâm sự về nỗi bất hạnh của mình với người bạn cùng cảnh ngộ. Ngài biết không, ngài luật sư thì thào, bọn họ giấu ngôi nhà ở ngay chỗ chỉ cách lâu đài có vài bước chân, còn chúng ta quả là ngốc không nghĩ ra được.
Bọn chúng giấu chỗ nào được nhỉ? Ngài gà chua hỏi giọng ngạo mạn.
Đến giờ thì tôi có thể nói cho ngài biết điều đó. Ngài đạo tròn mỉm cười cay đắng. Dù sao thì sáng mai cả hai chúng ta đều đem điều bí mật đó xuống mồ rồi.
Đúng vậy, người biết thừa là sáng mai chúng ta sẽ bị treo cổ và linh hồn của chúng ta sẽ tan theo mây khói.
Ngài luật sư còn ngồi xích thêm lại gần ngài cà chua và thì thầm vào tai ngài rằng ngôi nhà của bác bí đỏ được giấu trong rừng và đang được bác Mithilo trông giữ. Ngài cà chua nghe xong liền ôm lấy ngài luật sư mà thốt lên:
Ông bạn yêu quý của tôi rất biết ơn vì bạn đã cho tôi biết một tin cực kỳ quan trọng. Bạn đã cứu mạng sống cho tôi rồi.
Tôi đã cứu mạng sống cho ngài? Ngài đùa hay sao vậy?
Không, ngài cà chua nói rồi đứng phắt dậy. Ngài nhảy bổ tới cửa phòng giam, lấy tay đập thình thình, đến khi bọn lính canh mở cửa ra thì mới thôi.
Hãy đưa ta đến gặp Đức Vua Chanh ngay.
Ngài cà chua ra lệnh với giọng nghiêm nghị, dứt khoát. Ta cần báo cho ngài một tin quan trọng. Ngài cà chua được dẫn ngay vào lâu đài. Ngài kể cho Vua Chanh nghe tất cả những điều được biết từ ngài đậu tròn và đã được tha tội. Vua Chanh rất hài lòng và lệnh cho bọn lính sáng hôm sau, ngay sau khi treo cổ luật sư đậu tròn, sẽ hành quân vào rừng kéo ngôi nhà của bác bí đỏ về.
Ngài luật sư đậu tròn bước lên đoạn đầu đài.
Chiếc giá treo cổ được dựng lên ngay giữa bãi đất trống ở giữa làng. Kẻ bị hành hình phải leo lên trên bục. Trên bục, ngay dưới giá treo cổ, có một cái cửa nắp để ngài đậu tròn cùng chiếc thòng lọng treo cổ sẽ rơi xuống đó. Khi bọn lính đến để giải phạm nhân ra pháp trường, ngài đậu tròn, một luật sư có nhiều kinh nghiệm, đã tìm mọi cách để kéo dài thời gian, viện dẫn đủ các điều luật khác nhau. Ngài đòi phải được phép trước tiên cạo râu, sau đó là gội đầu, rồi thấy móng tay móng chân mọc dài nghêu, ngài đòi được cắt móng tay móng chân. Bọn đào phủ không muốn mất thì giờ, đầu tiên cũng cãi lý, sau đó đành phải nhượng bộ. Theo thường lệ, người tử tù được thực hiện ý nguyện cuối cùng của mình. Vì vậy, người ta đem đến nào nước nóng, chậu, kéo và dao cạo. Ngài đậu tròn thông thả làm các công việc vệ sinh cá nhân trước khi chết. Ngài làm những công việc này một cách chậm rãi, cạo râu, tắm gội và mất gần 2 tiếng đồng hồ để sửa móng chân móng tay. Xong dù nhanh hay chậm, rồi ngài cũng phải ra pháp trường. Khi ngài bước chân lên bục, nỗi khiếp sợ bao trùm lấy ngài. Chỉ có lúc này, trên những bậc bước lên đoạn đầu đài, lần đầu tiên ngài mới tin là mình phải chết. Người thấp bé, mập mạp thế này với màu xanh tươi và bộ tóc được gội sạch sẽ, tay chân được tỉa tót như vậy mà lại phải chết ư? Tiếng trống vang lên báo điềm dữ. Tên đao phủ trong chiếc thòng lọng vào cổ ngài luật sư, đếm đến 30 và bấm nút. Cánh cửa nắp mở ra và ngài đậu tròn rơi vào chiếc lỗ cửa đen ngòm cùng với chiếc thòng lọng trên cổ. Trước lúc đó, ngài còn kịp nghĩ: lần này có lẽ ta chết thật. Bỗng ngài nghe thấy một giọng khàn khàn:
cắt đi nhanh lên, Cipollino.
Ở đây sáng đến nỗi ta hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì cả. Ai đó cắt sợi dây thừng quấn quanh cổ ngài luật sư và giọng nói lúc nãy lại vang lên: hãy cho ông ta uống một ngụm nước khoai tây tuyệt vời của chúng tôi. Loài chuột chũa chúng tôi không bao giờ rời được loại thuốc kỳ diệu này.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Điều kỳ diệu nào đã cứu thoát ngài luật sư đậu tròn khỏi tay thần chết?
15. Phần giải thích cho chương trước.
Chuyện đơn giản là thế này. Cô hầu dâu Tây là người biết hết tất cả những chuyện xảy ra trong lâu đài, đã chạy vào rừng kể lại cho bác Mithilo về mối hiểm họa xảy ra với ngài đậu tròn. Còn cô bé củ cải thì thông báo chuyện đó cho bạn mình là Cipollino. Nó tìm thấy Cipollino ngay gần ngôi nhà của bác bí đỏ, trong chiếc hang mà chú ta đang cùng những người vượt ngục ẩn náu. Siborino chú ý lắng nghe, rồi sau đó mượn bát, quả nho, chiếc dùi để gãi gáy. Bởi vì tình hình lúc đó rất chi là nan giải, nên cần phải gãi cho đã, để có thể tìm ra một giải pháp nào đó. Nghĩ ngợi một lúc, Siborino trả lại chiếc dùi cho bác quả nho, rồi tuyên bố gọn lõn:
"Xin cảm ơn, cháu đã biết phải làm gì rồi."
Rồi nó chạy biến đi, không ai kịp hỏi là nó đã nghĩ ra được điều gì. Bác bí đỏ đáp lại cùng tiếng thở dài:
"Ôi, nếu như Siborino nói là đã nghĩ ra điều gì đó, thì ta cứ yên tâm rằng nó sẽ giải quyết một cách nhanh gọn."
Nhưng Siborino đã phải lang thang khắp cánh đồng, nội cỏ, trước khi tìm thấy cái mình cần tìm. Cuối cùng, nó tới được đám cỏ, nơi có những đống đất được đào lên thành từng đống. Cứ mỗi phút trôi qua, một đống đất mới trông như một chiếc nấm lại xuất hiện. Bác chuột chuỗi đang đào đất. Siborino quyết định chờ đợi. Và khi một đám đất được đùm lên ngay dưới chân, chú ta quỳ xuống và gọi:
"Bác chuột chuỗi ơi, bác chuột chuỗi, cháu là Siborino đây."
"Cậu đấy à?" Bác chuột chuỗi trả lời khô khốc: "Thú thật, tôi mới chỉ bị mù một nửa sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng ta. Rõ ràng cậu lại có ý định đề nghị tôi một chuyến chu du nữa dưới lòng đất để làm cho tôi mù nốt đây."
"Đừng nói vậy, bác chuột chuỗi. Cháu không khi nào quên ơn bác cả. Nhờ có bác, cháu đã gặp được các bạn của cháu. Cháu cùng mọi người đã thoát khỏi nhà tù và đang ẩn náu tạm trong một chiếc hang gần đây."
"Cảm ơn vì đã cho tôi biết tin, nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó. Tạm biệt nhé."
"Bác chuột chuỗi ơi, bác chuột chuỗi," Siborino gào lên, "bác hãy nghe cháu nói đã."
"Được rồi, hãy nói đi, nhưng đừng có mong là tôi sẽ sẵn sàng giúp cậu như lần trước đâu nhé."
"Chuyện không phải liên quan đến cháu, mà liên quan tới ngài luật sư trong làng, tên là Đậu Tròn. Sáng mai ngài luật sư sẽ bị treo cổ."
"Họ làm thế là đúng." Bác chuột chuỗi bực dọc đáp, "tôi cũng vui lòng giúp họ trầm chiếc thòng lọng vào cổ ngài ấy. Tôi chẳng ưa gì cái bọn luật sư. Vả lại, đậu không phải là món sở trường của tôi."
Siborino phải khó khăn lắm để thuyết phục được bác chuột chuỗi ngang bướng. Nhưng cậu bé tin rằng, mặc dù có những thói quen kỳ cục, nhưng bác ta có một trái tim vàng và không bao giờ từ chối giúp đỡ những việc chính đáng. Cuối cùng thì bác chuột chuỗi cũng xuôi lòng và nói với giọng nhát gừng:
"Thế đủ rồi, Siborino. Lưỡi của cậu đúng là không có xương. Tốt hơn hết là hãy cho tôi biết đào về hướng nào."
"Về hướng đông bắc." Siborino luyến thắng, suýt nhảy cẩn lên vì vui mừng.
Mới đếm được đến hai, bác chuột chuỗi đã đào xong một đường hầm vừa rộng vừa dài, thẳng đến đoạn đầu đài. Ở đó bác ta và Siborino phải chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Khi chiếc cửa nắp được mở ra ở phía trên đầu họ và ngài đậu tròn rơi bịch xuống cùng với chiếc thòng lọng trên cổ, Siborino lập tức cắt chiếc dây thần và cho ngài luật sư uống nước khoai tây mà bác chuột chuỗi mang theo bên mình để chữa bệnh. Thêm vào đó, Siborino còn dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào hai bên má ngài luật sư. Nước khoai tây cùng với những chiếc tát nhẹ vào má giúp ngài luật sư tỉnh lại. Ngài mở mắt ra, nhưng như các bạn biết đấy, rất đỗi ngạc nhiên không tin là mình đã được cứu sống.
"Ôi, Siborino," ngài đậu tròn thốt lên, "thế ra cậu cũng bị chết như tôi à? Thật là hạnh phúc khi được gặp cậu ở dưới địa ngục."
"Hãy tỉnh lại đi, ngài luật sư," bác chuột chuỗi xen vào. "Đây không phải là thiên đường và cũng không phải là địa ngục. Tôi đây cũng không phải là thánh bia, cũng không phải là quỷ sứ, mà là một lão chuột chuỗi già nua đang bận rộn với công việc của mình. Vì thế hãy nhanh chóng ra khỏi đây và hãy cố gắng đừng gặp phải tôi nhiều trên đường. Cứ mỗi lần gặp Siborino là tôi lại bị say nắng." Quả thật, phía dưới đoạn đầu đài tối om, nhưng bác chuột chuỗi vẫn cảm thấy nó sáng tới mức làm cho mắt và đầu của bác bị đau. Cuối cùng thì ngài đậu tròn cũng hiểu ra rằng nhờ có Siborino và bác chuột chuỗi mà bác đã thoát chết. Bác không ngớt lời cảm ơn những người đã cứu sống mình. Đầu tiên, ngài ôm hôn lần lượt từng người một, sau đó muốn ôm hôn cả hai cùng một lúc. Nhưng không được vì đôi tay của ngài quá ngắn. Khi ngài luật sư trấn tĩnh trở lại, cả ba rảo bước ra ngoài theo đường hầm. Đi tới cuối đường, bác chuột chuỗi còn đào thêm một đoạn nữa, thẳng tới nơi mà bác quả nho, bác bí đỏ, giáo sư quả lê và những người khác đang ẩn náu. Mọi người chào đón ngài luật sư cùng những vị cứu tinh của mình bằng những tiếng reo hò sung sướng.
Khi chia tay với những người bạn mới, bác chuột chuỗi không sao cầm nổi nước mắt.
Các vị thân mến, bác nói, nếu như các vị còn có một tí sáng suốt, thì xin mời các vị hãy ở lại đây cùng với tôi dưới lòng đất này. Ở đây không có giá treo cổ, không có ngày cà chua, không có vua chanh và bọn lính. Sự yên tĩnh và tối tăm, đó là thứ quan trọng nhất trên đời này. Khi nào cần đến tôi, hãy viết giấy thả vào cái lỗ này. Tôi sẽ thường xuyên lui tới đây để xem các vị thế nào. Còn bây giờ, chúc mọi sự tốt lành.
Mọi người lưu luyến chia tay với bác chuột chuỗi. Khi tất cả còn chưa kịp nói hết những lời chia tay, thì ngài đậu tròn bỗng đập tay lên trán mình mạnh đến nỗi ngài ngã lăn kềnh ra đất.
Ôi, tôi quả là một kẻ ngu ngờ, kẻ ngớ ngẩn, tính đáng trí đã hại tôi.
Ngài quên cái gì? Bác bí đỏ gái nhã nhặn hỏi, vừa đỡ ngài luật sư dậy, vừa phủi bụi bám trên quần áo cho ngài. Khi đó ngài đậu tròn đã kể lại cho mọi người nghe về câu chuyện của mình với ngài cà chua và về sự phản bội của ngài ấy. Ngài kết thúc câu chuyện bằng những lời: thưa các vị biết không, lúc này đây, khi chúng ta đang trò chuyện với nhau ở đây, thì đội vệ binh đang lùng sục khắp khu rừng. Chúng được lệnh phải tìm bằng được ngôi nhà kéo về trước lâu đài.
Không nói một lời, Cipollino chạy ngay vào rừng và chỉ sau vài bước nhảy, nó đã có mặt dưới gốc cây sồi cạnh nhà của bác Mitilo. Nhưng ngôi nhà đã không còn ở đó nữa. Bác Mitilo nấu giữa những chiếc rễ của cây sồi đang khóc sướt mướt.
Ôi, ngôi nhà yêu quý của tôi, ngôi nhà đáng yêu và ấm cúng của tôi.
Bọn lính vừa ở đây phải không?
Cipollino hỏi.
Đúng, đúng, bọn chúng đã cướp đi tất cả. Ngôi nhà, nửa chiếc kéo, dao cạo và cả tấm biển, thậm chí cả chiếc chuông nữa.
Cipollino gãi gãi gáy. Lần này chắc nó phải cần đến hai chiếc dùi thì mới nghĩ ra được điều gì đó. Nhưng nó lại chẳng có cái nào trong tay cả. Nó âu yếm vỗ vai bác Mitilo và dẫn bác tới chiếc hang nơi mọi người đang ẩn náu.
Không ai hỏi bác câu gì, mà cần gì phải hỏi khi tất cả đều hiểu rằng ngôi nhà đã bị kẻ thù không đội trời chung của họ là cà chua cướp đi mất rồi.
16. Cuộc thám hiểm của ngài cà rốt và chú chó tóm bắt.
Ngài cà rốt.
Hãy khoan đã, ngài cà rốt là ai? Chúng ta chưa có câu chuyện nào kể về nhân vật này. Ngài từ đâu ra? Ngài cần gì? Ngài to hay nhỏ? Béo tốt hay phì nộm?
Bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn rõ. Khi biết những tù nhân đã biến mất tâm, vua chanh cho lính lùng sục khắp vùng. Bọn lính chanh được trang bị những chiếc cào cỏ đã cào nát cả đồng ruộng, rừng cây để tìm họ. Chúng làm việc cả ngày lẫn đêm và đã cào được cả đống giấy vụn, cành khô và xác rắn. Nhưng không thấy bóng dáng của Cipollino và mọi người đâu cả.
Toàn một lũ ăn hại, nhà vua gầm lên, chỉ biết phá những chiếc cào, răng cào thì rụng hết không còn lấy một cái.
Tội này đáng phải bẻ hết răng của chúng bay đi. Bọn lính sợ run như cày sấy, răng đánh vào nhau cầm cập. Phải đến 10 phút, chỉ thấy tiếng các hàm răng đánh vào nhau nghe lách cách như tiếng mưa đá.
Một tên lính chanh đề nghị.
Tôi nghĩ ta nên nhờ đến chuyên gia tìm kiếm.
Lại còn chuyện gì nữa đây?
Thưa ngài, ta nên nhờ thám tử. Ví dụ, nếu như ngài đánh mất chiếc cúc, thì ngài phải nhờ đến văn phòng tìm kiếm và thám tử sẽ tìm thấy ngay cho ngài chỉ sau khi ta đếm đến hai. Cũng như vậy, nếu như ngài đánh mất cả một tiểu đoàn lính hay phải tìm bọn trốn tù, thám tử chỉ cần đeo cặp kính chuyên dùng vào là có thể phát hiện ngay cái ngài cần tìm.
Nếu quả là như vậy, thì hãy đi mời thám tử về đây.
Tôi biết có một chuyên gia người ngoại quốc rất giỏi về lĩnh vực này. Tên lính hầu đề xuất. Đó là ngài cà rốt.
Ngài cà rốt?
Ngài cà rốt là như vậy đấy.
Khi ngài ta còn chưa kịp tới lâu đài, tôi sẽ kể cho các bạn biết ngài ăn mặc ra sao và ria của ngài có màu gì.
Nhưng về ria thì tôi chẳng thể nói gì với các bạn được, vì lý do rất đơn giản là ngài cà rốt không có ria. Thế nhưng ngài lại có một con chó săn tên là Tóm Bắt. Nó giúp ngài mang những dụng cụ, thiết bị tìm kiếm. Ngài cà rốt không khi nào bước chân ra khỏi nhà
mà lại không mang theo một tá kính viễn vọng và ống nhòm, hàng chục chiếc la bàn và cả chục chiếc máy ảnh. Ngoài ra, lúc nào ngài cũng phải mang theo người chiếc kính hiển vi, chiếc vợt bắt bướm và một túi muối. Ngài đem theo muối để làm gì? Vua Chanh hỏi. Thưa ngài, tôi sẽ rắc muối vào đuôi con vật cần phải theo dõi, sau đó dùng dụng cụ này giống như chiếc vợt bắt bướm để tóm cổ nó. Vua Chanh thở dài. Tôi e rằng lần này ngài không cần phải dùng đến muối, vì theo tôi được biết thì những kẻ trốn tù chẳng đứa nào có đuôi cả. Trường hợp này rất nghiêm trọng, ngài Cà Rốt tuyên bố. Nếu như bọn chúng không có đuôi thì tóm đuôi chúng thế nào được? Thế thì biết rắc muối vào đâu? Thưa ngài, đáng lý ra ngài đừng nên để bọn chúng tẩu thoát, hoặc chí ít là trước khi chúng chạy trốn cũng cần phải gắn đuôi vào cho chúng, thì con chó của tôi mới đánh hơi tìm được chúng chứ. Tôi có xem trong phim, tên lính đã đề xuất việc mời thám tử đến nói chen vào, thấy đôi khi người ta vẫn tóm được kẻ chạy trốn mà không cần đến muối. Đó là phương pháp cũ rích. Ngài Cà Rốt phản đối, vẻ khinh bỉ. Thật vậy, phương pháp rất rất cũ rích. Con chó nhại lại. Con chó có một đặc điểm là luôn lặp lại những từ của chủ nó, thêm mắm thêm muối vào, và thường là những từ rất rất, hoàn toàn, hay thật vậy. Tuy nhiên, tôi còn có phương pháp khác nữa, ngài Cà Rốt nói. Thật vậy, chúng tôi có rất nhiều phương pháp. Con chó quả quyết và trịnh trọng vẫy vẫy cái đuôi. Có thể dùng hạt tiêu thay muối. Đúng, vua Chanh phấn chấn hẳn lên. Hãy rắc hạt tiêu vào mắt của chúng là chúng sẽ phải đầu hàng ngay. Tôi cam đoan là như vậy. Tôi cũng nghĩ vậy, ngài Cà Chua thận trọng nhận xét. Nhưng trước khi rắc hạt tiêu thì trước tiên ta phải tìm thấy chúng, có phải vậy không? Việc đó tất nhiên là khó khăn hơn, ngài Cà Rốt nói. Nhưng đã có dụng cụ đây rồi, tôi sẽ cố gắng thử xem. Ngài Cà Rốt là thám tử có học, ngài không bao giờ làm cái gì mà lại không nhờ đến những thiết bị của mình. Thậm chí cả khi đi ngủ, ngài cũng phải dùng đến 3 chiếc la bàn. Một chiếc to nhất để tìm cầu thang, chiếc thứ hai nhỏ hơn để xác định xem cửa phòng ngủ ở đâu, và chiếc thứ ba nhỏ nhất để xác định giường. Cậu bé Anh Đào làm như tình cờ đi dọc hành lang, muốn ghé thăm ngài thám tử lừng danh và con chó của ngài ra sao. Nó lấy làm ngạc nhiên khi thấy ngài Cà Rốt và con chó đang nằm bò dưới sàn nhà, chăm chú nhìn vào chiếc la bàn đặt ở phía trước mặt. Xin lỗi các ngài, Anh Đào tò mò hỏi. Cháu muốn hỏi các ngài nằm bò dưới sàn như thế để làm gì vậy? Có phải các ngài muốn tìm ở trên tấm thảm dấu vết của bọn chạy trốn và dùng la bàn để xác định xem chúng chạy theo hướng nào phải không? Không, tôi chỉ muốn tìm xem giường của tôi ở đâu mà thôi mà. Để tìm chiếc giường bằng mắt thường thì ai cũng làm được, nhưng với chuyên gia tìm kiếm thì cần phải tiến hành một cách khoa học, nhờ sự giúp đỡ của thiết bị kỹ thuật thích hợp. Cháu biết đấy, đầu chiếc kim của la bàn có 500 bao giờ cũng chỉ về hướng bắc. Đặc điểm này của nó giúp cho tôi khả năng xác định chính xác chỗ chiếc giường của mình. Nhưng khi lần theo hướng la bàn chỉ, thám tử của chúng ta lại đâm đầu vào gương. Và vì rằng ngài thuộc loại cứng đầu nên chiếc gương bị vỡ tan ra làm nghìn mảnh. Chỉ có chú chó là bất hạnh. Một mảnh gương đã làm đứt mất nửa chiếc đuôi của nó, chỉ còn lại mỗi một mẫu. Những tính toán của chúng ta rõ ràng là đã sai, ngài Cà Rốt nói. Thật vậy, rất rất không đúng. Con chó vừa phụ họa theo, vừa liếm liếm mẫu đuôi còn lại. Có nghĩa là cần phải tìm đường khác, ngài Cà Rốt nói. Thật vậy, cần phải tìm đường khác, con chó sủa theo. Có thể những con đường khác không kết thúc bằng những chiếc gương. Đặt chiếc la bàn sang bên cạnh, ngài Cà Rốt lấy ra một chiếc kính viễn vọng, loại dùng để đi biển. Ngài đưa ống kính lên mắt, nhìn trái, nhìn phải. Ngài có thấy gì không, thưa ông chủ? Con chó hỏi. Ta thấy chiếc cửa sổ. Cửa sổ thì đóng, có những bức rèm màu đỏ. Mỗi cánh cửa sổ có 14 miếng kính khác màu. Một khám phá rất rất quan trọng, con chó thốt lên. 14 cộng 14 là 28. Nếu như chúng ta đi về hướng đó thì ít nhất có 56 mảnh kính rơi vào đầu. Còn tôi chẳng hiểu, rồi chiếc đuôi của mình sẽ còn lại được cái gì?
Ngài Cà Rốt lại quay ống kính về hướng khác.
Bây giờ thì ngài thấy cái gì, thưa ngài?
Con chó vẻ quan tâm hỏi. Ta thấy một công trình gì đó bằng kim loại, cấu trúc rất lạ. Mày hãy tưởng tượng xem, nó có ba chân, phía trên được nối với nhau bằng một chiếc vòng kim loại. Còn trên đỉnh của công trình là chiếc mái màu trắng. Có lẽ nó được tráng men.
Con chó rất kích động về những khám phá của ông chủ. Nó nói, thưa ông chủ, nếu như tôi không nhầm, thì trước chúng ta chưa có ai lại tìm ra chiếc mái trắng men. Có đúng vậy không?
Đúng, ngài Cà Rốt hãnh diện trả lời. Người thám tử thực thụ có thể tìm ra những vật bất thường, cả trong hoàn cảnh bất thường nhất. Chủ và chó bò tới cái công trình bằng kim loại có mái che màu trắng. Qua khoảng chừng 10 bước, họ tới gần cái công trình bí ẩn ấy và bò qua dưới gầm, lóng ngóng làm đổ ụp chiếc mái. Họ còn chưa kịp định thần và hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra thì bất thần một trận mưa lạnh trút lên đầu họ. Ngài thám tử và con chó vội dừng ngay lại, sợ lại có những điều bất ngờ mới sẽ giáng xuống đầu họ. Họ không dám nhúc nhích, trong khi những dòng nước lạnh chảy dài trên mặt ngài Cà Rốt và khắp mõm con chó. Cả hai đều ướt như chuột lột. Ta nghĩ ngài Cà Rốt lầm rầm vẻ khó chịu. Đơn giản là chúng ta đã làm đổ chiếc chậu men trên giá chậu rửa mặt. Tôi nghĩ, con chó nói chen vào, trong chậu có rất rất nhiều nước dùng để rửa mặt vào buổi sáng. Ngài Cà Rốt đứng dậy và vũ sạch nước sau cú tắm bất ngờ. Người bạn trung thành của ngài cũng bắt chước làm theo. Sau đó, ngài thám tử của chúng ta chẳng khó khăn gì đã tìm thấy ngay chiếc giường nằm cách đó có hai bước chân và trịnh trọng bước tới, vừa thốt ra những lời đầy ý nghĩa, đại loại: làm sao được, nghề của chúng tôi gắn liền với những mối nguy hiểm. Đúng là cả một dòng nước lạnh đổ trên đầu chúng tôi. Nhưng đổi lại, chúng tôi đã tìm thấy cái mình cần tìm, đó là chiếc giường. Thật vậy, nước đổ nhiều, chú chó nhận xét. Chiều hôm đó, nó quả là người không may mắn. Bị ướt, bị lạnh, đuôi thì bị mất một nửa. Nó nằm ngủ dưới sàn, đầu gối lên đôi dép ướt của chủ. Ngày Cà Rốt sáng hôm sau, không thể rửa mặt được, vì nước dành để rửa mặt ngài đã làm đổ hết rồi. Chú chó đành phải liếm ria mép của mình, rồi sau đó liếm mặt ông chủ. Trở lại tỉnh táo, họ bước ra công viên và bắt tay vào công việc tìm kiếm. Ngài thám tử lừng danh bắt đầu công việc bằng việc lấy từ trong cặp ra một chiếc túi, trong đó có 90 chiếc hộp nhỏ xíu có đánh số mà người ta vẫn thường dùng để quay sổ số. Ngài bảo chú chó chọn lấy một số. Chú chó thập chân vào chiếc hộp và lôi ra hộp số 7. Có nghĩa là chúng ta cần phải bước 7 bước về phía bên phải, ngài Cà Rốt quyết định. Họ bước 7 bước về phía bên phải và dẫm phải cây lá hang. Mẫu đuôi còn lại của con chó như bị lửa đốt, còn chiếc mũi ngài Cà Rốt thì đỏ lựng như quả ớt chín. Có lẽ chúng ta lại mắc sai lầm, ngài thám tử đoán. Thật vậy, con chó buồn rầu khẳng định. Ta hãy xem số khác. Thử xem, con chó đồng tình. Lần này chú chó bắt được số 28 và ngài Cà Rốt quyết định sẽ bước 28 bước về phía bên trái. Bước được 28 bước về phía bên trái, họ rơi vào chiếc bể nước nuôi cá cảnh. Cứu tôi với, tôi chìm mất. Ngài Cà Rốt vừa vùng vẫy trong nước, vừa kêu cứu, làm cho lũ cá vàng một phen khiếp vía. Có thể ngài đã bị chìm nghiễm, nhưng chú chó trung thành đã kịp thời ngoạm lấy cổ áo ngài lôi lên bờ. Họ ngồi trên mép bể nước, một người thì hong khô quần áo, còn người kia thì hong khô bộ lông. Ta phát hiện ra một điều rất quan trọng trong bể nước này, ngài Cà Rốt nói không hề do dự. Rất rất chi quan trọng, chú chó sủa theo. Chúng ta đã phát hiện ra một điều là nước rất rất ướt. Không, không phải vậy. Ta rút ra kết luận là những kẻ vượt ngục mà chúng ta đang tìm đã lặn xuống dưới đáy bể và đào một đường ngầm, do đó chúng đã trốn thoát. Ngài Cà Rốt gọi ngài Cà Chua tới và đề nghị tháo sạch nước ở bể, sau đó đào bới đáy bể lên để tìm đường ngầm. Nhưng ngài Cà Chua phản đối quyết liệt trước đề nghị đó. Ngài tuyên bố rằng theo ngài nghĩ, họ vượt ngục đã chọn con đường đơn giản và dễ dàng hơn nhiều, và yêu cầu ngài Cà Rốt
chuyển cuộc tìm kiếm của mình sang hướng khác.
Ngài thám tử lừng danh thở dài và cúi đầu.
Cảm ơn ngài. Ngài nói, tôi làm việc đến đổ mồ hôi trán, phải chịu cảnh dầm nước lạnh hết lần này đến lần khác. Còn những người có quyền lực ở đây, thay vì giúp tôi trong công việc, thì lại gây cho tôi hết khó khăn này đến khó khăn khác.
Rất may, lúc đó chú Anh Đào như tình cờ đi ngang qua bể nước. Ngài thám tử gọi chú lại và hỏi xem chú có biết con đường nào khác đi ra khỏi công viên ngoài con đường hầm bí mật mà bọn trốn tù đã đào dưới đáy chiếc bể nuôi cá vàng hay không.
Tất nhiên là cháu có biết, anh Đào trả lời. Đó là cái cổng vườn.
Ngài cà rốt cảm ơn rối rít và cùng chú chó còn đang vẫy người để vũ cho sạch nước, dùng chiếc la bàn đi tìm cổng vườn. Anh Đào bước theo sau họ, vờ hướng dẫn để thỏa chí tò mò. Khi ngài thám tử đã mò ra khỏi cổng công viên và hướng về phía rừng, cậu bé đưa tay lên miệng huýt sáo rõ to. Ngài cà rốt quay ngoắt lại hỏi,
cháu gọi ai đấy hả anh bạn trẻ? Có phải gọi chú chó của tôi không?
Không, không thưa ngài cà rốt, cháu chỉ báo cho lũ chim sẻ quen của cháu rằng cháu đã để cho chúng những mẩu bánh mì trên bậu cửa sổ thôi ạ. À.
Cậu có một tấm lòng nhân hậu cậu bé ạ. À. Vừa thốt ra những lời đó, ngài cà rốt vừa nghiêng mình chào anh Đào rồi rảo bước theo con đường của mình.
Các bạn có thể đoán ngay ra là đáp lại tiếng huýt sáo của anh Đào là tiếng huýt sáo của ai đó.
Tiếng huýt sáo này không to như tiếng huýt sáo của anh Đào mà nó trầm hơn. Sau tiếng huýt sáo đó, ở bìa rừng phía bên phải ngài thám tử, trong một bụi cây, cành lá khẽ lay động. Anh Đào mỉm cười, những người bạn của nó đã cẩn thận đề phòng. Nó đã kịp thời cảnh báo cho họ về sự xuất hiện của ngài cà rốt và chú chó.
Nhưng ngài thám tử cũng nhận thấy những bụi cây lay động. Ngài vội nằm bò ra đất và bất động. Chú chó cũng bắt chước làm theo.
Chúng ta bị bao vây, ngài thám tử thì thào, vừa khạc nhổ bụi đất bám đầy mũi vào mồm.
Thật vậy, thật vậy, chú chó họa theo, chúng ta bị bao vây.
Nhiệm vụ của chúng ta, ngài thì thào tiếp, từng giây từng phút càng trở nên khó khăn và nguy hiểm hơn. Nhưng bằng bất kỳ giá nào chúng ta cũng phải tóm cổ được bọn chúng.
Tóm cổ, tóm cổ, chú chó thì thào đáp lại.
Ngài thám tử hướng chiếc ống nhòm địa chất tới những bụi cây và chăm chú dõi mình. Hình như trong bụi cây không có ai cả. Ngài nói, những kẻ hung ác đã rút lui rồi.
Những kẻ hung ác nào?
Chú chó hỏi.
Những kẻ mà đã ẩn náu trong đám cây và làm lay động cành lá ấy.
Việc của chúng ta là lần theo dấu vết của chúng. Những dấu vết này chắc chắn sẽ dẫn chúng ta tới hang ổ của chúng.
Chú chó không khỏi thán phục trước sự phán đoán của ông chủ. Những người ẩn náu trong bụi cây đã rút đi, thận trọng và vất vả chui qua các bụi rậm. Người thì không thấy, chỉ thấy những cành cây khẽ lay động khi họ đi qua. Nhưng ngài cà rốt tin chắc là những người vượt ngục đang ẩn náu trong các bụi cây, và ngài quyết tâm lần theo. Vượt qua 100 mét, con đường dẫn ngài cà rốt và chú chó tới cánh rừng. Ngài cà rốt và chú chó tóm bắt, đi thêm được vài bước thì dừng lại dưới bóng cây sồi để nghỉ và đánh giá tình hình. Ngài thám tử lôi từ trong túi ra chiếc kính hiển vi và chăm chú xem xét bụi trên đường.
Có thấy dấu vết gì không, thưa ngài?
Chú chó sốt ruột hỏi.
Chẳng có mảy may tí gì.
Đúng lúc đó, lại thấy có tiếng huýt sáo dài, tiếp theo là những tiếng trầm đục.
Ô hô hô.
Ngài cà rốt và chú chó lại nằm sóng xoài ra đất. Tiếng kêu lặp lại 2-3 lần. Rõ ràng là những con người bí ẩn kia đang ra lệnh cho nhau.
Chúng ta lại gặp nguy hiểm, ngài cà rốt vừa bình tĩnh nói, vừa lấy ra dụng cụ giống như chiếc vợt bắt bướm.
Quả là thật vậy, thật vậy, chú chó nhai lại như một tiếng vọng.
Bọn tội phạm đã chặn đường rút của chúng ta và bắt đầu đánh vu hồi để tấn công chúng ta từ phía sau. Hãy chuẩn bị lọ đựng hạt tiêu. Khi chúng xuất hiện, chúng ta phải rắc ngay hạt tiêu vào mắt của chúng và dùng vợt tóm cổ lấy chúng.
Một kế hoạch rất là dũng cảm, chú chó sủa.
Nhưng tôi có nghe nói đôi khi những kẻ hung ác ấy có vũ khí. Khi bị tóm, nếu chúng nổ súng thì làm sao nhỉ?
Tệ thật, ngài cà rốt nói.
Thật ra ta không nghĩ ra điều đó.
Đúng lúc đó, cách chỗ ngài cà rốt và chú chó đang nằm có vài bước, vang lên một giọng nói nghẹn ngào.
Ngài cà rốt ơi, ngài cà rốt.
Giọng con gái, ngài thám tử vừa nói vừa nhìn quanh.
Lại đây, ngài cà rốt, lại đây nào.
Giọng nói lại vang lên. Chú chó bạo gan đề nghị.
Theo tôi, chú sủa, ở đây có cái gì đó rất khó hiểu.
Có người phụ nữ đang gặp nguy hiểm. Có thể người đó đang trong tay bọn cướp bắt làm con tin. Tôi nghĩ chúng ta phải bằng mọi giá cứu người phụ nữ đó.
Chúng ta không làm những việc vu vơ, ngài cà rốt nói, giọng tức giận vì mối quan tâm không phải chỗ của tên giúp việc tận tụy của mình.
Chúng ta tới đây là để tóm, bắt, chứ không phải để cứu giúp người nào đó.
Mục tiêu của chúng ta chính xác và rõ ràng. Chúng ta không thể làm cái việc chống lại cái mà người ta đã trả công cho mình.
Nên nhớ, tên của My là Tóm, Bắt, và hãy làm việc của mình đi.
Đúng lúc đó, từ sau bụi rậm lại, vang lên tiếng kêu xin thảm thiết.
Ngài cà rốt ơi, hãy cứu tôi với, xin ngài hãy làm ơn cứu tôi với.
Giọng nói đầy thất vọng, làm cho ngài thám tử phải động lòng.
Người phụ nữ ấy cần ta giúp đỡ.
Ngài nghĩ, mà ta lại làm ngơ được ư? Ta không có trái tim sao?
Ngài lo lắng đưa tay lên xoa xoa bên ngực trái và thở phào.
Trái tim của ta vẫn còn và đập nhanh hơn mọi khi.
Trong khi đó, tiếng kêu cứu cứ xa dần về hướng bắc. Ở phía mà tiếng kêu cứu vọng tới, những bụi cây lay động, vang lên tiếng bước chân và cả tiếng đánh nhau.
Ngài cà rốt vội nhõm dậy, cùng với chú chó lao về hướng bắc, mắt không rời khỏi chiếc la bàn.
Bỗng từ phía sau có tiếng cười khúc khích.
Ngài thám tử tức giận dừng lại và đưa mắt nhìn xem kẻ nào lại dám cười nhạo báng sau lưng mình. Chẳng thấy ai giữa những bụi cây. Ngài giận dữ quắt mắt nhìn và hét lên, toàn thân run lên vì tức giận.
Mày dám cả gan, hả thằng tội phạm đểu cán?
Để rồi xem, mày còn cười được nữa không?
Tên tội phạm lại cười hì hì, rồi sau đó bỗng bị ngắt quãng bởi cơn ho dữ dội.
Chuyện là lúc đó cô củ cải vỗ mạnh vào lưng nó để nó đừng cười nữa. Chú bé hay cười đó, không ai khác chính là chú đầu nành, con trai của bác buôn quần áo cũ. Chú ta lấy chiếc khăn mùi xoa nhét vào mồm để khỏi cười, và tiếp tục cười thoải mái mà không thành tiếng.
Cậu muốn làm hỏng hết kế hoạch của chúng ta à?
Củ cải tức giận thì thào, hãy ngậm ngay cái miệng lại đi.
Chồng hắn ta không nhịn được cười.
Đậu nành vừa cố nhịn cười vừa nói.
Cậu còn khó dịp để cười mà.
Củ cải thì thầm. Còn bây giờ, ta hãy đi theo và cố gắng đừng để mất hút hắn.
Ngài cà rốt và con chó của mình vẫn chạy về hướng bắc, về hướng mà có tiếng bước chân và tiếng đánh lộn nhau. Họ nghĩ rằng họ đang theo dõi cả một đám những kẻ sát nhân đang lén lút sau những bụi rậm. Nhưng thật ra, họ đang theo đuổi hai đứa nhỏ, cô bé khoai tây và cậu cà chua, làm ra vẻ đang đánh nhau. Thỉnh thoảng, cô bé dừng lại và khẽ kêu.
Cứu tôi với! Ngài thám tử ơi, cứu tôi với! Tôi đang bị bọn cướp tấn công! Tôi van ngài, hãy cứu tôi với!
Các bạn biết đấy, bọn trẻ chui rút vào đám bụi rậm, có mỗi nhiệm vụ là để đánh lừa, giữ ngài thám tử và con chó ra xa khỏi cái hang mà Cipollino và mọi người đang ẩn náu, càng xa càng tốt. Nhưng đó chưa phải là tất cả những gì mà bọn trẻ nghĩ ra. Đúng lúc, con chó của ngài thám tử chuẩn bị đuổi kịp những người chạy trốn và cắn vào bắp chân của một người trong số họ, thì có chuyện rất lạ xảy ra với nó.
Ôi trời, tôi đang bay, vĩnh biệt ông chủ.
Nó chỉ kịp sủa lên mấy tiếng, và nó như một mũi tên lao vút lên cao. Chiếc thầm lọng kéo chú ta lên tới tận ngọn cây sồi và cột chặt nó vào một cành to. Khi ngài thám tử chỉ rớt lại sau nó có vài bước, chui từ trong bụi ra, đã chẳng thấy chú chó đâu cả.
Tóm bắt ơi, ngài gọi. Tóm bắt, mày ở đâu rồi?
Không có tiếng trả lời.
Có lẽ con chó đê tiện này lại đuổi theo con thỏ nào rồi. Đã 10 năm rồi mà vẫn không thể dạy nổi nó từ bỏ thói quen cũ.
Không thấy tiếng đáp lại, ngài thám tử lại gọi.
Tóm bắt ơi! Tôi ở đây, ông chủ, ở đây!
Có tiếng nghẹn tắt, đáp lại từ trên cao. Ngài thám tử ngẩng đầu và qua kẽ lá, ngài nhìn thấy chú chó của mình ở mãi tít trên cành cây cao.
Mày làm gì ở trên ấy đấy?
Ngài nghiêm giọng hỏi. Lại còn có thì giờ để leo lên cây mà nghịch. Mày nghĩ rằng tao và mày đang chơi trò trốn tìm ư? Hãy xuống ngay. Bọn cướp nó không chờ đợi ta đâu. Nếu như chúng ta đánh mất dấu vết của chúng, thì ai sẽ là người giải thoát cho nạn nhân?
Ông chủ, xin đừng giận, tôi sẽ giải thích cho ngài rõ.
Con chó rít lên, cố thoát ra khỏi cạm bẫy.
Không có giải thích gì hết,
ngài cà rốt tức giận nói. Ta thừa hiểu mi dối trá như vậy là vì mi không muốn đuổi theo bọn cướp, mà mi tính chuyện đuổi theo mấy con sóc trên cây. Mi sẽ phải hối hận. Ta là thám tử nổi tiếng khắp châu Âu và châu Mỹ, sẽ không cần một kẻ vô công rồi nghề, không chừa một cây nào mà không leo lên như mi. Đó là chỗ thích hợp cho kẻ giúp việc của ta.
Chào, mi bị đuổi việc.
Ông chủ, hãy cho phép tôi nói dù chỉ một lời.
Mi muốn nói gì tùy thích, nhưng ta không thèm nghe. Ta còn có những việc quan trọng hơn. Ta cần phải hoàn thành trách nhiệm của mình, và không gì có thể ngăn cản ta được. Còn mi, hãy cứ đuổi theo những con sóc cho chán đi. Chúc mi có được một nghề vui vẻ hơn và có được ông chủ đỡ nghiêm khắc hơn. Mới hôm qua thôi, ta đã để ý đến chú chó rất tinh khôn ở trong công viên, có tên là Mastino. Chú ta đúng là người mà ta cần. Thật thà, khiêm tốn và đàng hoàng. Chắc nó không bao giờ có ý nghĩ trong đầu là thích bắt sâu trên những cây sồi. Thôi, chào chú chó nông nổi và không trung thành. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Nghe những lời trách móc và sỉ vả đó, chú chó tội nghiệp nhỏ những giọt nước mắt xót xa. Ông chủ, ngài hãy cẩn thận, kẻo ngài cũng gặp phải chuyện không may giống tôi đấy.
Hãy quên những trò đùa ngu xuẩn ấy đi.
Trong đời ta, chưa bao giờ biết trèo cây. Và tất nhiên ta cũng không bắt chước mi để quên trách nhiệm của mình.
Đúng lúc ngài cà rốt đang thao thao bất tuyệt với bà diễn văn đầy căm phẫn, thì ngài cảm thấy có vật gì đó thích chặt ngang lưng, đến nỗi ngài không còn thở được nữa. Ngài nghe thấy tiếng bật của lò xo và cảm thấy mình bị lao vút lên cao, tới đúng cây sồi mà chú chó của ngài đang bị treo trên ngọn. Khi chuyến bay kết thúc, ngài thám tử thấy chiếc đuôi của chú chó ngay trước mặt mình. Cũng như nó, ngài cà rốt cũng bị trói chặt vào thân cây bằng chiếc dây thừng.
Tôi đã bảo ngài rồi mà, chú chó than thở, vẫy vẫy mẫu đuôi cọc.
Còn ngài thì lại không muốn nghe lời tôi.
Ngài cà rốt phải cố gắng phi thường để giữ vẻ đường hoàng của mình trong tư thế bất lợi ấy.
Mi không hề, đúng là không hề nói gì với ta, ngài rít qua kẽ răng. Trách nhiệm của mi là phải báo trước cho ta về cạm bẫy, chứ không phải mất thì giờ vào chuyện tán gẫu.
Chú chó đành ngậm tâm để khỏi đáp lại lời trách cứ phi lý. Nó hiểu rất rõ tính nết của chủ, nên không muốn tranh cãi làm gì.
Vậy là chúng ta đã bị sa vào cạm bẫy, ngài cà rốt nói vẻ trầm ngâm.
Giờ thì chúng ta cần phải tìm cách thoát khỏi cạm bẫy này.
Điều đó đâu có dễ, một giọng nói nhỏ nhẹ từ dưới vọng lên.
Sao nghe giọng quen thế nhỉ? Ngài cà rốt nghĩ thầm. À, phải rồi, đó chính là cô bé bị cướp đã kêu cứu ta.
Ngài nhiệt cúi nhìn xuống, chờ đợi sẽ nhìn thấy bọn cướp hung hãn với những con dao găm ngậm ngang miệng, và giữa chúng là cô bé bị hành hung. Nhưng thay vì nhìn thấy cảnh đó, ngài lại thấy đám trẻ đang bò lăn ra đất mà cười. Đó là củ cải, khoai tây, đậu nành và cà chua. Chúng cười vang, ôm lấy nhau mà nhảy múa dưới gốc cây sồi, vừa nhảy vừa hát vang bài hát mà chúng tự nghĩ ra. A ôi a ôi a, sung sướng sao, vui vẻ ghê, hai chú cẩu trên cây sồi, sát bên nhau treo lủng lẳng.
Các ngài ơi, ngài thám tử lừng danh nhíu đôi lông mày gọi, làm ơn hãy cho biết các ngài là ai mà nhảy múa vui vẻ thế.
Chúng tôi không phải là các ngài,
đậu nành đáp. Chúng tôi là bọn cướp đây.
Còn tôi là cô bé đáng thương bị cướp đây. Hãy giúp ta tụt xuống đất ngay, nếu không ta sẽ phải áp dụng những biện pháp cứng rắn, có nghe thấy không?
Những biện pháp rất cứng rắn, con chó sủa theo, vẫy vẫy cái đuôi cọc vẻ tức giận.
Tôi nghĩ ngài làm sao có thể áp dụng những biện pháp cứng rắn khi ngài ở trong tình thế như thế này,
củ cải nói. Chúng tôi đang cố giữ chân các vị càng lâu càng tốt, cà chua nói.
Ngài cà rốt lặng thinh, không còn biết nói gì nữa.
Ngài hiểu rằng sự việc sẽ đảo ngược một cách nghiêm trọng.
Tình thế đã rõ ràng, nhưng chỉ hiềm một nỗi là không có lối thoát.
Ngài thì thầm vào tai chú chó. Rất, rất rõ ràng, nhưng hoàn toàn không có lối thoát. Chú chó buồn rầu quả quyết.
Chúng ta là tù nhân của đám trẻ, ngài thám tử nói tiếp. Thật là nhục nhã. Rõ ràng là bọn trẻ đã bàn bạc với những tên tù, giăng bẫy chúng ta
để cho bọn chúng chạy thoát. Chúng đã thỏa thuận, con chó khẳng định. Tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao chúng lại khéo léo giăng bẫy chúng ta đến như vậy.
Kẻ giúp việc trung thành của ngài thám tử sẽ còn phải ngạc nhiên đến mức nào nếu như nó biết được rằng cái bẫy này do chính tay cậu anh Đào làm ra. Cậu ta đọc rất nhiều truyện trinh thám và biết rõ đủ loại bẫy săn.
Vậy là cậu ta nghĩ ra cái bẫy để tóm gọn ngài thám tử mà không cần phải nhờ đến Cipollino giúp sức.
Các bạn biết đấy, ý đồ của cậu ta đã thành công mỹ mãn. Từ trong bụi cây, cậu ta lén nhìn hai kẻ tham tàn đang mắc bẫy và rất hài lòng vì mưu trí của mình.
Vậy là chúng ta đã tạm thời loại bỏ được hai tên giặc nguy hiểm. Cậu ta nghĩ và sung sướng vung vẫy tay, rảo bước về nhà.
Còn củ cải và các bạn trẻ đi về phía chiếc hang để kể mọi chuyện cho Cipollino nghe. Nhưng trong hang chẳng còn thấy ai cả. Chiếc hang thì trống rỗng, tro lửa đã nguội lạnh. Rõ ràng là phải đến hai ngày nay, bếp lửa không hề được nhóm lên.